vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hai ngày nay có một chuyện nổi lên trên các trang mạng xã hội cũng như là thông tin chính thống tại Việt Nam là một học sinh lớp 12, em Chu Ngọc Quang Vinh tại trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành ở Yên Bái, người đã từng tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, tức là vào năm 2023. Và Vinh là người đã giành giải nhất tháng 1 quý 1. Và Vinh trở thành một cái niềm tự hào của trường cũng như là tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, cái vấn đề là trong tháng 9, em đã chia sẻ ở trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Em nói rằng nguyên văn của em, cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Ngay sau cái chia sẻ này của em Chu Ngọc Quang Vinh, lập tức có hai luồng dư luận khác nhau ở trên cộng đồng mạng. Một nửa thì chỉ trích em và một nửa thì là vừa tán thưởng nhưng mà cũng vừa lo lắng cho những gì mà em có thể gặp phải. Và rõ ràng là sau đó thì em đã bị Bộ Giáo dục cũng như là Công an Yên Bái mời em cùng gia đình lên làm việc. Thì hôm nay Mai Hoa rất là vui khi có luật sư Đặng Đình Mạnh cùng tham gia để chia sẻ quan điểm của Đặng Đình Mạnh ở góc cạnh pháp luật cũng như là một cái người phụ huynh cũng đã từng ở trong nước và biết những cái tình hình Việt Nam để nói về vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, chào cô Mai Hoa và chào quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng thưa anh, với quan sát của anh thì anh thấy những cái phản ứng gì mà anh có thể muốn chia sẻ thêm thưa anh?
Cô Mai Hoa có thuật sơ lại cái sự việc của em Quang Vinh. Tôi lại có một cái phiên bản khác. Thì trong cái phiên bản mà được cho là cái status của em Quang Vinh á, thì cái lời lẽ nó lại có phần nó không chỉ nó khác mà nó có phần nặng nề hơn những cái lời của em. Thì trước khi mà tôi nói về cái nhận xét đánh giá của mình á, tôi sẽ nhắc sơ lại về cái phiên bản mà tôi đang cầm trong tay.
Dạ.
Nó có hẳn một cái tựa đề tôi và đảng. Sau đó nó mới bắt vào cái câu là cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi đảng như một thế lực xấu, chỉ biết lừa gạt dân, và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Đó là một trong năm đoạn được coi như là cái status của em Quang Vinh. Trước tiên tôi phải đánh giá, tôi cho rằng là như thế này. Trong những cái ngày này ở trong nước thì chính quyền họ cho tổ chức cái dịp mà kỷ niệm ngày 2 tháng 9 mà họ gọi là ngày Quốc Khánh hoặc còn gọi là ngày độc lập. Nhân dịp ông Hồ Chí Minh được coi như là người đã đặt cái bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì với cái bản status của em Quang Vinh á, thì tôi lại cho rằng cái này nó chẳng khác nào như là một, cũng là một cái bản tuyên ngôn. Bản tuyên ngôn được đọc vào chính vào ngày 2 Tây tháng 9 và của giới sinh viên.
Yeah.
Mặc dù là em ấy không được sinh viên cử em ấy làm người đại diện của mình, nhưng mà tôi cho rằng em ấy có đủ cái niềm hãnh diện của riêng của mình và cái năng lực để mà phát biểu như là một người đại diện. Trong đó, trong cái status của mình, đặc biệt là em đề cập đến cái vai trò của đảng. Và nhất là tuy là cái tuổi của em chưa phải là cái tuổi chín chắn, nhưng mà chỉ cần em tiếp cận được với lại cái nguồn thông tin đa chiều, thì em ấy đã có thể tìm ra được chân lý của sự việc và những cái khuyết tật trong cái xã hội Việt Nam mà em ấy đang là một thành viên. Và em ấy gần như tôi cho rằng chỉ rất là đúng. Tôi coi đảng như một thế lực xấu, chỉ biết lừa gạt dân. Nó là cái câu kế của cái câu vừa rồi mà cô Mai Hoa vừa đề cập tới đó.
Dạ vâng.
Mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tức là gần như là em ấy đã nhận ra rằng cái xã hội mà Việt Nam mà em ấy đang sống là một cái xã hội giả dối hoàn toàn. Trong đó có cái vai trò thủ phạm rất là lớn, chính là Đảng Cộng sản. Vì vậy cho nên cô Mai Hoa có hỏi về cái vai trò như là một người phụ huynh. Thì đúng là quả thật là chúng tôi cũng vừa có một cháu. Thì cháu nó cũng vừa tốt nghiệp đại học ở, may mắn là cháu được có cái điều kiện đi du học ở nước ngoài. Nếu như cháu ở trong nước thì cháu cũng sẽ là một trong những nạn nhân giống như là cậu sinh viên Quang Minh này vậy.
Dạ vâng. Thưa anh, chắc là mọi người cũng biết Úc là một cái nơi chốn mà gần như là đón tất cả những khôi nguyên của đường lên đỉnh Olympia
Đúng
ở
rồi.
Việt Nam. Qua Úc gần như là chỉ có một người hoặc là hai người quay trở về, và tất cả những người sau khi mà hết lớp 12 đều được cấp học bổng qua Úc học và họ đều ở lại. Thì quay lại với cái đường lên đỉnh Olympia, cái hay của chương trình này nó khuyến khích những người tham dự đã đọc rất là nhiều và đọc rộng. Và khi mà đọc nhiều, đọc rộng, tiếp xúc với nhiều tài liệu khác nhau, với nhiều nguồn và uy tín về một cái vấn đề, nhất là về cuộc chiến Việt Nam, về chủ nghĩa cộng sản, thì như vậy cứ người đọc họ sẽ vỡ vạc ra phải hiểu vấn đề. Nhưng mà khi hiểu ra vấn đề và phát biểu cái lên suy nghĩ của mình vào vấn đề đó và bị mời cả gia đình lên làm việc và răn đe, thì là một người sống ở trong nước lâu và anh chỉ mới rời Việt Nam hơn một năm nay thôi. Anh có thể hình dung cái điều đó nó có thể ảnh hưởng tới tinh thần của cái đứa trẻ cũng như cái gia đình, và nhất là một cái gia đình sống ở một cái tỉnh miền núi như Yên Bái như thế nào thưa anh?
Cần phải nói như thế này, rõ ràng á nó sẽ tác hại lâu dài đối với lại tâm sinh lý của em ấy, tại vì việc một cơ quan công an mà mời một cậu học sinh mới lớn lên như thế này mà đến lên làm việc thì nó không phải là một cái chuyện đơn giản, và nhất là trong cái bối cảnh mà đã từng sống đến gần 50 năm ở trong nước thì tôi hiểu rằng cái cách làm việc của các cơ quan công an thì chưa bao giờ đó là cái môi trường tốt cho các em cả. Chúng ta cứ đọc nhan nhản những câu chuyện mà những người mà khi đến cơ quan công an làm việc rồi chết ở đồn công an thì chúng ta hiểu rằng là ở đó là nó độc hại đến mức độ nào. Cái thứ hai á, đánh giá qua cái lời văn của em nêu trong cái trạng thái của trang Facebook á, thì tôi cho rằng em ấy đang nói lên cái quan điểm của mình, cái đánh giá, cái nhận xét của em ấy về xã hội mà em ấy đang sống. Trong đó em ấy có nhắc đến cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nếu đánh giá một cách khách quan thì cái điều này nó là hết sức là bình thường, và nó em ấy đang thể hiện là em ấy đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình. Nếu đảng làm sai thì em ấy có quyền chê, nếu đảng làm đúng thì em ấy có quyền khen, và em ấy có thể là khen hoặc chê cũng không đúng nữa, có thể là do cái tuổi của em ấy là nó chưa có đủ chín để em ấy đánh giá hết hoàn toàn, cho nên cái lời chê cũng có thể là lời chê sai nữa. Thế thì chỉ cần nhắc nhở cho em ấy thông qua cái chuyện giáo dục của gia đình thôi. Nhưng mà việc công an của tỉnh họ làm thành một cái việc phải nói là can thiệp rất là thô bạo, nào là triệu tập cả gia đình, triệu tập cả anh ấy nữa, thì cái đó là phải nói đó là một cái sự đàn áp về cái quyền tự do ngôn luận, và nhất là trong trường hợp này là một cậu học sinh mới lớn thôi.
Dạ vâng, một thiếu
Dạ.
niên. Dạ vâng, trên trang Facebook của mình thì Tâm Chánh là cựu tổng biên tập của báo Sài Gòn Tiếp Thị chia sẻ như thế này. Ngoài trích dẫn, có ra gì một chế độ cảm thấy đắc thắng khi người lớn dùng công quyền để truy bức một thiếu niên vì quy cho nó là vô ơn? Thì lập tức luật sư Lê Công Định vào thì là ơn gì mà vô, bình luận
Dạ.
ngược lại như vậy, ơn gì mà vô, tức đã cũng phản ánh một cái điều là trên các trang mạng xã hội đang có rất là nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Quay lại với vấn đề giáo dục, ở bên Úc, ngay từ tiểu học, thì từ lớp 4 đến lớp 6, vào các giờ English, học sinh được khi được ra đề tài thì thường là chia ra làm chọn pros và cons, tức là ủng hộ và không ủng hộ về tất cả mọi vấn đề. Ngay cả cái việc chẳng hạn như là có nên làm homework ở nhà hay không, có nên được chơi game hay không nên chơi game, hoặc là có nên được nghỉ nhiều hơn hay không, về tất cả mọi vấn đề. Và không có đúng hay sai ở đây, tức là không có chuyện phê phán các em. Miễn là các em bày tỏ cái suy luận của mình và dùng ngôn ngữ để lập luận xung quanh một vấn đề, đó là ngay từ nhỏ các em đã được dạy cho cái tính phản biện. Không có một vấn đề nào hoàn toàn đúng và cũng không có vấn đề nào mà hoàn toàn sai, tức là không có sự tuyệt đối ở trong đó. Thì đó là cái cách giáo dục ở đây. Nhưng mà quay lại Việt Nam, khi một trẻ nói lên cái suy nghĩ của mình và bị những cái trừng phạt như thế này, nó như hồi nãy luật sư Đặng Đình Mạnh nói là nó sẽ có rất ảnh hưởng khá nặng nề vào tâm lý của em. Cái câu chuyện này thật sự là một cái điều rất đáng quan ngại cho những cái người trẻ sau này, liệu họ có dám nói lên cái thật sự cái điều suy nghĩ của họ nữa hay không?
Đúng rồi. Cái đáng sợ nhất của một cái xã hội là một cái xã hội đồng giọng. Tức là mọi người chỉ nói theo chính quyền. Và trong trường hợp đó thì chính quyền sẽ họ không nhìn ra được là họ có cái thiếu sót gì, thậm chí họ có cái sai lầm gì để mà có cái sự điều chỉnh. Nếu mà để tới mức được là một cái xã hội đồng giọng như vậy thì cái xã hội đó tôi nghĩ là nó đã tới lúc là nó đi tới chỗ tự tận diệt của nó rồi. Cái điều đó là không nên lúc nào cả. Cũng không, bây giờ chúng ta mong điều đó, nhất là đó.
Anh nói thì là Mai Hoa nhớ lại cái nhà triết học và chính trị gia người Mỹ John Stuart Mill trong cái cuốn sách On Liberty viết năm 1000 vào thế kỷ thứ 19. Thì ông viết, ông nói thế này: cái điều ác độc đặc biệt của việc dập tắt một tiếng nói là nó cướp đi cơ hội của nhân loại, không chỉ thế hệ hiện tại mà còn cả các thế hệ sau này. Bởi vì nếu ý kiến đó đúng mà bị dập tắt thì xã hội mất đi cơ hội học hỏi sự thật. Còn nếu ý kiến đó sai thì nó vẫn giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự thật qua cái sự tranh luận. Tóm lại ông nói rằng là dập tắt tiếng nói phản biện sẽ khiến xã hội không thể tiến bộ và trưởng thành về mặt tư tưởng và sẽ bị thui chột. Sau cái việc mà bị công an mời lên với gia đình mời lên thì là em này đã phải viết cái lời xin lỗi. Nhưng mà cái lời xin lỗi của em cũng đã vấp phải những một phản ứng của rất là nhiều những cái người quá khích, vì đây là một cái điều thật là không hay đối với người lớn khi phản ứng với em như vậy.
Cần phải nói như thế này. Rõ ràng á, câu này trong cái câu chót của cái cậu ấy viết á, là cậu ấy không không hẳn là một người trẻ người non dạ đâu, là một người rất có trách nhiệm với lại đất nước. Rồi tôi xin phép là nó chỉ có một câu ngắn thôi. Mai là quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì đó là quê hương và mãi là Việt Nam. Đó, đó. Cho đấy là cậu ấy là một người rất là nặng tình với lại quê hương đất nước, rất là người chứng tỏ là người rất là có trách nhiệm, chứ không phải là một cậu bé là nói khơi khơi, nói tùy hứng đâu.
Thưa, cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh rất là nhiều cho cái sự chia sẻ của ông ngày hôm nay, thưa ông.
Dạ vâng, ông Bích Chi xin tạm biệt cô Mai Hoa và tạm biệt thính giả của đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.